tôi nghe xong, trong lòng có cái thắc mắc. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở thế gian lưu truyền về văn tự và câu kinh không đồng nhau. Tôi bèn hỏi Bồ Tát Quan Âm. Ngài cho biết, kinh văn của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở thế gian tương đối cạn, dễ hiểu. Ở đây, lời lẽ áo bí hơn, diệu màu hơn. Tuy dù cạn hay áo bí, thì ý nghĩa chính của một thứ thôi. Có thể nói như thế này, người trời không hiểu cảnh giới Bồ Tát, La Hán không hiểu cảnh giới Bồ Tát, Bồ Tát không hiểu cảnh giới của Phật. Ông nghe Bồ Tát giảng kinh, chỉ phát ngôn bằng một tiếng nói, trăm ngàn tiếng nói khác nước đều được chuyển đến tai người nghe bằng độc nhất âm điệu nước mình. Đó là ngôn ngữ Đà La Ni Tam Muội. Bồ Tát thường tinh tấn giảng xong, đất trời hiện ra cảnh tượng, không thể nói là một bức tranh, một bức tranh vô cùng đẹp mắt, không thể nói hay nghĩ bàn được. Từ lưng trời rải xuống là những đóa hoa tươi thắm, đủ màu sắc, cả muôn đạo hào quang từ đâu chiếu tỏa ra, lung linh tuyệt vời. Trong đài giảng, tất cả thanh niên đồng thời đứng dậy, lấy vạt áo đựng đầy hoa. Lúc ấy, nhạc trời đồng trỗi lên du dương, dịu vời, ánh không biết từ đâu vọng ra, vô cùng hùng tráng. Đột nhiên, cả ngàn các vạn thanh niên áo đỏ ấy đồng loạt lay mình, biến thành thanh nữ mặc váy hồng đào, áo màu cốm, lưng đeo đai vàng ống, lần lượt vươn lên, múa hát vui thật vui. Không bao lâu, tất cả lại biến thành những đóa sen, hiện ra từng sắc màu khác nhau. Ánh sáng tỏa ra thật đẹp, sen trắng, sen vàng, ánh sáng vàng, mỗi mũi phát ra tia sáng của bản chất cánh sen, không còn thấy một bóng người nào nữa. Thế rồi trên hoa sen lại hiện hình Bồ Tát ngồi ngay ngắn, tiếp đến lại biến hoa sen thành tháp vàng, tháp bạc, rọi muôn đạo hào quang. Cảnh sắc nơi đây biến hiện vô cùng tráng lệ, hấp dẫn. Đang ngắm hình cách xuất trần, tự nhiên trên hư không, cả ngàn các vạn thanh nữ mặc áo màu cốm đi vào, xuyên tường xuyên vách, tà áo lất phất bay, từ trên cao cùng nhau bước xuống. Tôi lấy làm lạ, bèn hỏi Bồ Tát về việc đi xuyên qua vách sao hay vậy. Bồ Tát cho biết, thế giới Cực Lạc do nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà hình thành, thánh chất ấy không phải là vật chất, cho nên bất kỳ đền đài, lầu cát, điện bảo tháp, núi sông, hoa cỏ, cây cối đều trong suốt, trong vật chất, do đó không chướng ngại, có thể đi xuyên qua một cách tự nhiên. Ông không tin, cứ thử một lần xem. Tôi y lời chạy qua vách đại điện đi thử, rồi cột lớn, lan can, vân vân, thử bước qua vào, lọt tuốt. Khi tiếp giác vẫn biết là có vật đó, nhưng lọt vô tự nhiên không vướng vấp. Cũng như ở thế gian, chúng ta biết khối nước do mặt thoáng hồ nước, nhưng đưa tay vào nước chắc tự nhiên không bị cản lại. Tiếp đó, Bồ Tát Quan Âm dẫn tôi tới hai chỗ kỳ quan nữa là Bát Đại Cảnh Sơn và Hoa Toàn Thế Giới Triển Lãm Quán. Bát Đại Cảnh Sơn. Vãng sanh đến trung phẩm hạ sanh, một số đã rất ít vọng tưởng, vọng niệm, hoặc giả không còn vọng niệm, dáng dấp bên ngoài của họ đều biến thành cỡ tuổi 16 đến 20, y phục như nhau, không phân biệt nam nữ. Hành động của họ cũng là tập thể, mỗi ngày cúng dường thập phương chư Phật, hoa sen chỗ ấy rất nhiều tầng cánh, các thứ ánh sắc đều tuôn hào quang so với hạ phẩm ở đây nhiều lắm. Bát Đại Cảnh Sơn là tám nước cảnh lớn. Tám nước này biểu trưng cho tám thức con người: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức, hợp xưng bát thức tâm điền. Phật A Di Đà thiết lập cảnh này là mong những người trước khi bước vào đất tịnh độ này cần khiến cho tám thức của mình tu thành chữ không mới nhất. Núi thứ nhất là Quang Minh Cảnh Sơn, biểu trưng cho nhãn thức. Trong núi ấy, hình ảnh của thế giới mười phương, tất cả và tất cả đều có thể nhìn tận tường được. Thí dụ như cần xem một chúng sanh nào ở thế giới ta bà đây đang sống thế nào, đời quá khứ như thế nào, kiếp tới nữa thế nào. Chẳng hạn như kiếp trước là heo, là nô tỳ, kiếp trước nữa là gia đình trưởng giả, đế vương, tướng quốc, vân vân. Thậm chí tình hình đất Phật khác đều có thể thấy rõ mồn một. Núi thứ hai gọi là Thanh Vân Cảnh Sơn, biểu trưng cho nhĩ thức. Vừa đến núi này là lỗ tai ta có thể nghe được tất cả âm thanh của mười phương thế giới, không phải nghe dần một lúc đâu. Ta nghĩ tới đâu muốn nghe, tiếng nào ở đâu thì nghe âm thanh vang vọng, nhận biết rõ ra, còn biết Đức Phật nào đang giảng kinh điển nào. Núi thứ ba gọi là Tỷ Phương Cảnh Sơn, biểu trưng cho tỷ thức. Trên núi này có thể ngửi mùi vị nào cả bất kỳ địa phương nào, còn biết cả nội dung của cả mùi ấy nữa. Chẳng hạn như mùi hóa chất ấy gồm những hợp chất gì hay đơn chất gì, vàng đồng, bạc, thau, sắt. Núi thứ tư gọi là Âm Thanh Cảnh Sơn, biểu trưng cho thiệt thức, nhận biết tiếng từ miệng lưỡi nào nói ra và ý nghĩa tiếng ấy ra sao. Từ trên cảnh giới Phật, Bồ Tát, Thinh Văn, Duyên Giác, trời, Atula, người, thậm chí tiếng ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục đều nghe hiểu. Núi thứ năm gọi là Kim Thân Cảnh Sơn, biểu trưng cho thân thức. Ở trong núi này có thể bằng xúc giác nhận hiện ra tất cả sự vật, có thể thấy cả rất nhiều kim thân của thế giới ta bà, 32 tướng, vân vân, đều rõ. Núi thứ sáu gọi là Ý Thức Cảnh Sơn, biểu trưng cho ý thức. Ở núi này có thể gặp vô số chư Phật, từng kiếp một tu hành như thế nào, và chính mình cả trăm kiếp, ngàn kiếp trước là gì, thân thế ra sao, tu hành ra sao, mỗi mũi đều hiện ra. Núi thứ bảy gọi là Tế Minh Cảnh Sơn, biểu trưng cho mạt na thức. Đây là một cảnh giới vô cùng đặc biệt, gồm cả sáu khả năng ở sáu núi đồng loạt thể hiện. Có thể nói ở núi này ta muốn thấy hay biết bất kỳ cái gì cũng hiện ra rõ rệt. Núi thứ tám gọi là Vô Biên Cảnh, biểu trưng cho thức thứ tám, A Lại Gia Thức. Ở cảnh giới này ta có thể ý niệm và thấy nghe được đầy ắp cả hư không giới, tất cả mọi sự việc quá khứ xa gần, hiện tại mà cả vị lai xa gần. Khởi niệm muốn biết là cho biết ngay, không khó khăn tí nào. Hoa Tạng Thế Giới Triển Lãm Quán. Đây là phòng triển lãm về Hoa Tạng Thế Giới. Người vãng sanh đến trung phẩm trung sanh, trước đây ở thế giới ta bà, đối với các việc nhận thức về Phật Pháp và cách tu trì tương đối sâu hơn, đồng thời về mặt hành thiện và bố thí, có thể nói không chê được, có thành quả khá lớn, do đó thành tựu được căn lành lớn. Ở trung phẩm trung sanh có rất nhiều phòng ốc và tháp lớn, khung trời nơi đây mỗi ngày đều mưa hoa, chúng sanh nơi đây thường cứ hừng sáng trời, đều ra hứng đầy hoa tươi, đẹp và thơm ngát, bằng vạt áo mình để cúng dường chư Phật mười phương. Đồng thời, từ lưng trời vang vọng về nhạc du dương, trầm hùng, câu thánh hiệu Phật A-di-đà, khó mà diễn tả hết cái tuyệt vời của cảnh này. Đúng là như kinh điển nói, muôn ngàn âm nhạc của vua chúa thế gian không bằng phần trăm ngàn âm nhạc của chuyển luân thánh vương. Muôn ngàn âm nhạc của cõi chuyển luân thánh vương không bằng âm nhạc của trời Đao Lợi. Muôn ngàn âm nhạc của trời Đao Lợi không bằng một âm nhạc của hàng cây báu trên A Di Đà Phật Cực Lạc Quốc Độ. Chúng sanh có trung phẩm trung sanh, toàn thân phóng ra môn đạo hào quang, sắc ống vàng hồng, hiện thân trong suốt, không bị chướng ngại. Do đó có thể trong phút chốc đi đến nước chư Phật khác, cúng dường mười phương Phật, phút chốc lại xẹt về chỗ cũ. Khi sanh tiền chẳng tạo bao nhiêu công đức, khó được sanh vào phẩm này. Chúng sanh đến được quả vị trung phẩm trung sanh, họ đã rất ít vọng tưởng, thậm chí rất đông đã dứt tuyệt vọng tưởng. Số thức ăn mà họ ước mơ hầu như ít thấy lắm. Không giống ở trung phẩm hạ sanh, họ còn thèm các loại bánh và mật hoa. Khi tu đến trình độ càng cao, cái thèm khác bớt đi rất nhiều. Ở trong trung phẩm trung sanh có một nơi gọi là quán triển lãm hay phòng triển lãm về thế giới hoa tạng. Trong phòng triển lãm này có thể thấy các dạng, các cách tu luyện của chư Phật và Bồ Tát của nhiều đời, nhiều kiếp. Trong phòng triển lãm ấy có rất nhiều tầng. Mỗi một tầng triển lãm bày ra quá trình tu trì của một vị Phật hoặc Bồ Tát. Thí dụ như muốn xem Phật A-di-đà trước đây là ai? Trong ngoặc, Pháp Tạng tỳ kheo. Cha là vị nào? Trong ngoặc, Thế Tự Tại Phương Như Lai. Ngài tu pháp nào? Pháp nguyện gì? Kiếp trước nữa là ai? 100 kiếp trước nữa ra sao? Vân vân. Rồi đến tầng khác, chẳng hạn có thể thấy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư, Bồ Tát Quán Âm, vân vân. Từng đời, từng kiếp sống ra sao, ở những đâu, nói câu gì, gặp những ai, quá trình tu hành và sống trong từng đời lần lượt cho thấy không sót phần nào. Có thể tìm thấy ở đây lịch sử chi tiết của từng vị Phật và Bồ Tát của cả thế giới Hoa Tạng. Phần 7, viếng thượng phẩm liên hoa, hoa nở gặp Phật. Rời khỏi trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh, tôi được tiếp dẫn đến ao sen thượng phẩm. Khi trì chú lướt đi, tôi lần lần cao lên, lớn lên như dáng dấp lúc đảnh lễ Đức Phật A Di Đà. Bồ Tát Quán Âm bảo tôi: chúng sanh phản sanh đến thượng phẩm khi ở Ta Bà tinh tấn tu hành, giữ giới thanh tịnh, siêng năng nghiên cứu điển tích chư Phật, dẫn mảnh đoạn trừ 10 nghiệp ác, hành 10 việc lành, nương theo pháp môn mình tu, mỗi mũi đều thực hành thấu đáo, cật lực dấn thân 10 năm như buổi đầu, không hề lui bước, đến lúc thịt rã xương tan, bỏ thân này mới thôi, còn tạo thêm những công đức lớn bên ngoài nữa, hành bố thí lớn, trong phút cuối cùng liền được đón về thượng phẩm. Những chúng sanh này cơ hồ không còn vọng tưởng nữa, sáu căn đều thanh tịnh, cũng có thể nói đều đạt cảnh giới Bồ Tát, có thể tự do biến hóa, du hí thường thông. Thí dụ như một nhóm chúng sanh thượng phẩm tu một chỗ, muốn biến thành những đóa hoa liền thành đóa hoa, muốn thành tảng đá liền thành tảng đá, muốn thành bảo tháp liền thành bảo tháp, muốn thành cây cổ thụ liền thành cây cổ thụ. Hoa sen trên thượng phẩm này nhỏ nhất cũng cỡ 3 tỉnh, nói cách khác lớn bằng 3 lần Malaysia. Tôi được dẫn đến ao sen thượng phẩm. Ao ở đây đích thực trội hơn nhiều. Bốn phía chung quanh ao tráng lệ, hùng vĩ hơn nhiều. Từng tầng lan can vây lại phát ra môn đạo hào quang, còn tỏa ra muôn cánh hương thơm từ hoa sen hắt ra. Trong ao có nhiều tháp lớn, hình dáng như núi cao. Tháp có nhiều góc cạnh, phóng muôn ánh sáng, muôn màu sắc, uyển chuyển tuôn ra. Trong ao có nhiều cầu, màu sắc đẹp vô cùng. Ao lớn chưa từng thấy, tầm nhìn không với tới bờ bên kia. Trong ao rất nhiều sen, không sen nào úa héo, toàn những bó ngát lừng hương thơm, sáng lung linh ánh rực rỡ. Ở đây còn có những bảo cái bằng cá ngàn, cá vạn hạt châu lấp lánh đủ kiểu. Hoa thì đếm không hết số, từng cánh sen, mỗi từng lại đầy những bảo tháp, đình đài, lầu cát, hấp dẫn vô cùng. Người ở trên hoa sen ấy toàn thân tỏa ánh hào quang vàng óng, y phục rất hoa lệ, phát ra tia sáng màu rất đẹp. Bất chợt, Bồ Tát Quán Âm hỏi tôi: ở đây có một vị tên là Ấn Quang Pháp Sư, là một trong 3 cơ tăng Trung Quốc cận đại, ông có quen không? Tôi vội trả lời: A Di Đà Phật. Thưa Bồ Tát, ông ta ở đâu? Tôi đã nghe danh, rất quý trọng ngài, nhưng chưa được dịp gặp. Tôi đang nói chuyện thì một thanh niên chừng 30 tuổi ngoài bước khỏi hoa sen, hiện nguyên hình tướng Ấn Quang Đại Sư. Chúng tôi gặp nhau mừng lắm, cùng đảnh lễ. Rồi Ấn Quang Đại Sư nói thao thao bất tuyệt, nói nhiều lắm, tôi quên mất một số. Chỉ nhớ lại ông ta nhắn đi nhắn lại tôi, truyền đạt tới đồng đạo ở Ta Bà mình: cần phải lấy giới làm chuẩn, tinh trì giới luật, nhất tâm niệm Phật, tín hạnh nguyện, tất vãng sanh không sai. Còn nhắc nhở những người tu hành đừng tự cho thông minh, sửa đổi luật Phật, quy chế chư tổ, nhất là chớ theo hô hào cải cách duy tân, trái phản oai nghi giới luật. Chúng tôi cùng bước xuống đài sen, đưa đến lầu cát lớn ấy. Trên đường đi, các chân chấp đậu trên cành vàng lá ngọc, líu lo ca hát, hòa với âm nhạc trời du dương, thêm vào các âm thanh thước tha của tiếng niệm Phật khắp nơi, nở rộ những hoa muôn màu muôn vẻ, hương thơm xông ngát. Cánh hoa từng đó chiếu ánh lung linh, lại còn rất nhiều loại đèn châu báu, đèn mã não, đèn lưu ly, từng hàng ngay ngắn, lấp lánh ánh sáng màu, đẹp thui nói không hết ý. Vào trong lầu cát, cái gì cũng lấp lánh ánh sắc lung linh diệu màu, cái gì cũng khiến tôi ngây người ra ngắm nghía. Ấn Quang đại sư đi với chúng tôi lên lầu. Trên lầu có các loại kính bằng thủy tinh, ở giữa có một cái kính lớn nhất gọi là chiếu thân kính. Bồ Tát Quán Âm giới thiệu kính này có thể soi thấy nguyên hình của từng người, xem bản tánh đã thâm tịnh hay chưa, có còn vọng tưởng vọng niệm nữa không, soi một cái là thấy ra ngay. Trên lầu bày ra ngăn thành hàng lối các ghế ngồi, đều làm bằng bảy báu sáng lấp lánh. Trên bàn bày vật gì đó lạ lắm, tôi không nhìn ra là gì. Bồ Tát Quán Âm hỏi tôi: ông thấy đói rồi hả? Tôi thấy đúng là có cồn cào đói. Tôi nói: A Di Đà Phật, thưa Bồ Tát, ở đây có gì ăn không ạ? Ngài bảo: về thức ăn thì cũng như ở họ phẩm vậy, ở đây ông muốn ăn gì sẽ có dọn ra. Tôi bảo: vậy thì hay quá, tôi chỉ ước được ăn cơm trắng với canh rau cải trắng thế thôi. Nói vừa dứt, cơm trắng và tô canh còn nóng hổi được bày ra ở bàn, đũa muỗng đầy đủ. Tôi hỏi: A Di Đà Phật, thưa chư vị không ăn hay sao? Bồ Tát trả lời thay: ở đây không ai ăn đâu, ông tự nhiên ăn đi. Tôi nghĩ mắc cỡ quá, ngồi vào ăn, ăn no nê rồi để gọn bát đũa, tự nhiên bát đũa muỗng đều biến đâu mất. Tôi thắc mắc hỏi Bồ Tát, ngài bảo: đó là tại ông vọng tưởng bụng đói, khao khát muốn ăn, cũng giống thế gian chiêm bao vậy. Trong chiêm bao cái gì cũng có, thức tỉnh ra rồi chẳng món nào còn. Ông vọng tưởng ăn, thức ăn thì thức ăn đến. Ăn no rồi, vọng tưởng thuộc về ăn không còn, các món thuộc về vọng tưởng ấy cũng theo đó mà mất hút. Tôi gật đầu hiểu ra. Ngài nói thêm: tự tánh thanh tịnh thì không thèm ăn, khát uống, không thèm muốn cái gì. Ở trong hư không vốn không có gì, vọng tưởng dấy lên cũng giống như sương mờ được ung lên. Cái ý ấy ông từ từ nghiệm ra, lãnh hội thì sẽ hiểu ra tam muội của việc ấy. Người vãng sanh về sang thượng phẩm, vọng niệm ít nhất, hầu hết đều là thực tánh chân như, đều chứng quả vị bất thoái chuyển Bồ Tát. Trong chốc có thể nương nguyện lực Phật A Di Đà biến hiện ra vô số hoa tươi đẹp, trái cây, phẩm vật cúng dường, vân vân, để cúng dường chư Phật mười phương. Nếu đến giờ thuyết pháp nghe kinh thì cả ngàn vạn ức Bồ Tát đều ngồi ngay ngắn trên hoa sen, hoặc trên lầu, trên bảo tháp, trên bảy hàng cây báu, trực tiếp nghe lời giảng của Đức Phật A Di Đà. Tôi hỏi Bồ Tát Quán Âm: người ở trái đất vãng sanh về thế giới cực lạc này nhất định rất đông, tại sao thân quyến họ đều không nhìn thấy vậy? Ngài bảo: người địa cầu phần nhiều vọng nghiệp che lấp, rất nhiều cái gần hơn còn chưa nhìn thấy. Nếu họ chịu nhất tâm niệm Phật, không giấy vọng tưởng, tâm như hư không, thì người địa cầu cũng có thể nhìn thấy thế giới Tây Phương cực lạc được. Tôi thừa cơ hội hỏi Bồ Tát: cầu này chỉ dạy. Thưa Bồ Tát, cần phải niệm Phật ra sao mới là tốt nhất, mới có thể tu nhanh nhất? Ngài bảo: cần thiền tịnh song tu, nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật tham thiền gọi là tịnh độ thiền. Tôi hỏi: thưa Bồ Tát, xin Bồ Tát chỉ cho biết tu tịnh độ thiền bằng cách nào? Ngài gật đầu dạy như sau: số người có thể chia thành hai nhóm như cách tu của chúng sanh thượng phẩm ở Tây Phương Cực Lạc đây. Nhóm trước niệm hai câu A Di Đà Phật, nhóm sau mặc niệm lắng nghe, sau đó nhóm sau niệm hai câu, nhóm trước lắng nghe. Tu trì như vậy đã không mệt nhọc, lại không ngừng niệm, tâm và khẩu như nhau. Phật tánh tự nhiên lộ, tính tất sanh định, định tất sanh huệ. Viếng tháp Liên Hoa. Bồ Tát Quan Âm hối: Thôi lẹ đi, thời giờ eo hẹp lắm, tôi dẫn ông đi thăm viếng tháp Liên Hoa, là tháp lớn của Phật A Di Đà. Lại lướt qua thêm mấy tòa lầu cát, đến vạn tầng. Tháp này có bao nhiêu góc cạnh cũng đếm không hết được. Toàn thể tháp phóng ra muôn đạo hào quang, sắc màu uyển chuyển, ánh lung linh đẹp vô ngần. Trong tháp vang vọng ra tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục hai câu đầu, nghe rất trong vút. Câu đầu nghe rất tha thiết, cảm động như con giáo mẹ cứu giúp vậy. Câu sau nghe trầm hùng, rất quyết tâm và thân thiết. Tòa tháp này dành riêng cho chúng sanh thượng phẩm trung sanh đến dạo chơi. Tháp lớn lắm, khó mà hình dung ra được. Có thể lớn cỡ mấy ngàn mấy vạn độ lớn của trái đất ta ở, còn độ thì cũng không thể tính kể cho được. Trong tháp có nhiều cung điện, các loại màu sắc đều có thể phát hào quang trong suốt. Các chúng sanh thượng phẩm trung sanh đến đều có thể xuyên tường tự do ra vào, không ngăn trở. Muốn lên muốn xuống đều tùy tâm tưởng sẽ đến ngay vị trí. Trong tháp có thể nói muốn gì có đấy. Trong ấy có thể thấy tất cả cảnh tượng của một chúng sanh của hoa toàn thế giới. Có thể thấy được đất tịnh độ của hàng trăm hàng vạn đức Phật các nơi. Cảnh vật tuyệt vời ở trong ấy, khó mà dùng bút mực tả cho hết được. Chúng sanh thượng phẩm trung sanh, nếu muốn đến những tịnh độ của vị Phật nào, cũng đến trong nháy mắt dễ dàng. Chúng tôi vào trong tháp Liên Hoa, thân như ngồi thang máy vậy, xuyên thấu từng tầng, không vướng chi cả, toàn là trong suốt hết. Có thể thấy được, trong các tầng ấy, rất nhiều người đang niệm Phật, toàn những thanh niên khoảng 30 tuổi, mỗi một tầng, cách ăn mặc một khác, đại khái chừng 20 loại màu sắc, nhưng không gặp một người con gái nào. Tất cả thanh niên ấy ngồi ngay ngắn nơi đài sen của mình niệm Phật. Bồ Tát Quan Âm nói: Ở đây tu hành tinh tấn lắm, trong ngày 6 thời, 2 thời dành niệm Phật, 2 thời chỉ tịnh, 2 thời nghỉ ngơi, bây giờ đang niệm Phật đó. Chúng tôi tiến vào tầng giữa, chỉ thấy từng hàng người ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn của mình tham thiền niệm Phật, rất đẹp mắt. Vị ngồi ngay giữa phòng là vị Đại Bồ Tát đang ở đây dẫn chúng niệm Phật. Người nào niệm khéo, niệm giỏi, trên đầu phát ra những tia sáng. Trong tia sáng có vô số những vị hóa Phật như Đức Phật A-di-đà vậy. Trong tia sáng, số hóa Phật vô số ức vị. Vị Đại Bồ Tát ngồi ở giữa dân chúng ấy cũng có rất nhiều hóa Phật nương tia sáng. Hiện các loại chim bay, bay lại ở trên chóp tháp, hoặc ở đại sảnh bay đến, cũng cùng nhau niệm Phật. Bay vậy mà không mảy may hỗn loạn. Trong tháp có rất nhiều đèn trân châu, đèn lưu ly, đều phát ra sức sáng tối đa. Có loại đèn tròn to, tự động chuyển biến các dạng màu sắc. Tóm lại, cảnh trí ở đây nói không hết cái lung linh uyển chuyển đẹp. Đi cúng dường mười phương chư Phật cũng tập trung ở đây đi. Ở đây có thể thấy được bất cứ thế giới nào mà toàn thế giới hoa tạng cùng hiện ở đây. Tất cả chúng sanh, tất cả Phật Thánh đều hiện rõ ở đây cả. chỉ ngày. Thăm xong chín phẩm hoa sen rồi, tôi lại được đưa trở về trước Đức Phật A Di Đà. Tôi quỳ trước ngài, chí thành đảnh lễ ba lễ, cầu Phật gia bị và chỉ dạy. Từ chính kim khẩu Đức Phật A Di Đà, từng câu một vô cùng trân trọng mà nhắc nhở tôi. Phật tánh của chúng sanh vốn là bình đẳng, tùy biệt nghiệp, mình làm đảo điên ý thức, lấy giả làm thực, tạo nhân chịu báo, trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi không dứt, chịu khổ đau vô vàn. 48 nguyện ta thị hàng độ chúng sanh, trai gái già trẻ, lấy tín nguyện hạnh nhất tâm bất loạn là tịnh độ thiền, chỉ cần 10 niệm quyết được vãng sanh. Tôi quỳ nữa, lễ bái nữa, ngài dạy tiếp: con có nhân duyên với thế giới Ta Bà, con muốn độ cha mẹ nhiều đời, anh em chị em, thân bằng quyến thuộc, con cần dặn họ giữ giới làm lành, lấy giới làm thầy, dạy học tịnh độ thiền, thiền tịnh song tu. Con cần dặn kỹ các loại đạo giáo, Thích, đạo Nho, Gia Tô, Hồi giáo, các giáo cần cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau khích lệ. Đừng nói dèm nhau, đừng phỉ báng nhau, đừng nói những lời ta chánh người tà, ta đạo người ma, ta cao người thấp, ta quý người hèn. Đừng soi tìm cái dấu vết sai nhỏ sót của nhau mà phỉ báng không ngừng. Đây chỉ là hành vi diệt căn lành, bào mòn thì giờ quý báu vào chuyện không đâu, thực chẳng đáng vậy. Cửa Phật quảng đại, 84,000 pháp môn, đạo nào cũng thực, có thể tu trì, tà biến được ra chánh, ma biến được ra đạo, nhỏ có thể đi về lớn, cùng nhau đùm bọc, nương nhau tinh tấn tu hành pháp môn của mình, sửa sai của mình, hành cái lành của mình mới đúng là chánh tông huệ mạng của chư Phật. Nhưng một lúc ngài bảo: thôi, con về là vừa rồi. Tôi bái lễ tạ, lễ ba lần và lui gót. Trên đường về, tôi vẫn cứ bay bay, không thấy Nam Thiên Môn, đi bằng trì chú và nương hoa sen đi nhanh thật nhanh. Đến ngày Trung Thiên La Hán, tôi ngừng niệm chú hoa sen biến mất. Lại vì đồng tử hôm trước tiếng nước trong cho uống, thầy tí khách bảo tôi vào phòng nghỉ tí đã. Tôi vào phòng nghỉ, thoáng cái đã say say trong giấc ngon lành. Về tới thế gian, lúc tôi tỉnh lại, loay hoay không biết mình đang ở đâu, không thấy người trời, không thấy Bồ Tát, không thấy tòa đại điện, cũng không thấy nơi nào phát ra hào quang nữa. Tôi nhớ lại mới 3 giờ khuya hôm qua, tôi đi dạo cả ngày, và giờ lại tối khuya rồi, chắc chừng 20 tiếng đồng hồ để tham quan, thích thú quá đi. Ở đây sao tối đen như mực, đưa tay không thấy ngón. Tôi cảm thấy tôi đang ở trên tảng đá lớn của động núi cõi nào. Lần mò hồi lâu mới có tia sáng hừng đông, tinh thần phục hồi ngay như thường. Tôi thấy ra đã ở thế giới Ta Bà. Ở trong động không thấy lối ra, tôi gọi, tôi nhảy, tôi khát, không ai trả lời. Cuối cùng tôi tìm lối ra, ven theo đường núi xuống dưới, đi bộ 20 cây số đến đường Xích Thủy, gặp người đi đường. Tôi bèn hỏi ra, hú vía kinh hồn, thì ra bây giờ đã là ngày 8 tháng 4 năm 1973 rồi. Tôi bấm đốt ngón tay đếm, té ra tôi rời khỏi nhân thế hơn 6 năm 5 tháng rồi. Tôi lầm thầm niệm trong lòng: Nam Mô A Di Đà Phật. Kẻ giác thành Bồ Tát, người mê ấy chúng sanh. Phật pháp có túc nhân, lúc gặp duyên thì độ. Tôi phải thừa kế ý chí của ân sư Hư Vân Lão Hòa Thượng, thực hành chỉ thị của Đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm, hoằng pháp độ chúng sanh hữu thiện duyên. Nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.